tập lâu chưa nhỉ?
Em tập yoga 6 năm, đạp xe 5 năm, chạy bộ 4 năm.
Cái khoảng thời gian đó là mix hay là học tập hết cái này mới tập đến cái kia?
Yoga 6 năm có nghĩa là em tập yoga được 6 năm rồi. Tại vì giống như cho vô giỏ hàng vậy đó. Giờ ví dụ như là chạy bộ là 4 năm đi đúng không? Trong 4 năm đó là vừa có yoga vừa có cả đạp xe. Nghĩa là trong 4 năm đó là em chơi tròn 3 môn. Còn trước đó đạp xe 5 năm thì chỉ có đạp xe và yoga thôi.
Thành tích lớn nhất là gì?
Thành tích lớn nhất là gần đây em chạy 85 cây trong vòng 16 tiếng 47 phút.
Đó là thành tích về bản thân. Còn thành tích và huy chương ấy là bên xe đạp đúng không?
Thành tích mà em vô địch đợt vừa rồi là 85 cây em cũng vô địch. Nhưng mà vô địch lứa tuổi. Em về nhất lứa tuổi của cự ly 85.
Cái đó có phải là anh treo treo?
Dạ đúng rồi, anh treo treo. Tại vì chạy bộ á, mà cứ hễ cự ly mà nó vượt qua khỏi 42 cây thì nó gọi là ultra.
Bình thường á, thì em sẽ dành bao nhiêu thời gian trong ngày để tập?
Lịch trình của em mỗi ngày thì nó cứ lặp đi lặp lại thôi. Em đi làm từ sáng 9 giờ cho tới 3 giờ chiều. Hoặc là xoay ca từ 3 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Thì giả sử như em đi làm buổi sáng đi, thì sáng dậy em sẽ tập yoga nhẹ. Xong rồi em ăn sáng và em tới chỗ làm. Tới chỗ làm xong em tới 3 giờ thì em từ chỗ làm em đi thẳng ra phòng tập luôn. Và em bắt đầu chạy thì thường từ chỗ làm mà ra phòng tập thì mất khoảng nửa tiếng. Là em đi xe đạp. Bình thường em đi xe đạp đi làm. Đi đâu cũng trong thành phố cũng đi xe đạp.
Thay vì mọi người mất thời gian để di chuyển để đi làm thì em đã tranh thủ cái thời gian đấy để em tập luôn.
Đúng rồi, chính xác. Có nghĩa là mỗi ngày em có khoảng 1 tiếng đạp xe.
Một tiếng đạp xe thì sẽ được khoảng bao nhiêu cây nhỉ? Đi bao nhiêu cây, về bao nhiêu cây?
Tại vì em đi lòng vòng trong thành phố thì mỗi ngày em đạp nhiều nhất cũng khoảng 20 cây à. Nhưng mà nó đều. Có nghĩa là nó là mỗi ngày.
Còn yoga thì tập vào sáng sớm.
Dạ đúng rồi.
Hoặc là tối.
Xong rồi, tập dạ, khi mà em ghé phòng tập thì em sẽ chạy bộ. Yoga thì nó có lớp và nó có giờ. Cho nên là em sẽ vào lớp 5 giờ tới 6 giờ hoặc là 6 giờ tới 7 giờ. Hôm đó em thấy em khỏe và em có nhiều sức. Hoặc là kiểu em rất là enjoy việc chạy thì em sẽ chạy khoảng 2 tiếng. Còn nếu như mà bữa nào em bận hoặc là có cái gì đó thì em sẽ chạy 1 tiếng thôi. Và sau đó em tập yoga. Khi mà tập yoga xong rồi á, thì là em sẽ chạy về nhà và ăn tối, tắm rửa và nghỉ ngơi. Xong luôn ngủ sớm để sáng ngày hôm sau em dậy sớm để tập yoga và em đi làm.
Bình thường như chị, chuyện tập luyện phải có một mục đích rất rõ ràng.
Yeah.
Ví dụ như tập để điều chỉnh chẳng hạn, hoặc phải tập để giảm cân vì sẽ có một cuộc thi nhan sắc nào đó, ví dụ vậy. Chứ còn nếu mà chỉ gọi là tập để khỏe thôi, mọi người sẽ rất là linh động như chị á. Mà có thể một tuần chị tập 4 ngày, hoặc có khi chị tập 5 ngày. Hoặc ví dụ bận quá thì chị chỉ còn 1-2 ngày thôi. Đòi hỏi cái sự kiên trì và rất kỷ luật thì hơi khó. Em nghĩ là ở em á, vì em thích tập cho nên em tập, hay là em tập vì kỷ luật, biết là cần cho nên là tập?
Em nghĩ tập luyện nó giống như là bữa ăn cho cơ thể. Trong một ngày có 24 giờ, có hết 8 tiếng là em đi ngủ. Thì đối với em, 8 tiếng lúc mà em đi ngủ đó là cái thời gian em nghỉ ngơi. Mọi người thường nói là thời gian nghỉ ngơi là cái thời gian mà tôi ngồi, tôi không có làm gì, tôi bấm điện thoại. Hoặc là thời gian nghỉ ngơi của tôi sẽ là tôi đi du lịch hay tôi làm gì đó. Nhưng mà thời gian nghỉ ngơi đối với em là khi cơ thể em được ngủ một ngày 24 tiếng và cơ thể em đã ngủ hết 8 tiếng rồi. Em cho phép cơ thể em nghỉ ngơi 1/3 thời gian trong một ngày của em rồi.
1/3 cuộc đời luôn đấy.
Dạ, cho nên là 2/3 thời gian còn lại em muốn enjoy nó tối đa hết mức có thể. Đối với em, việc luyện tập đó, giúp cho em làm được cái điều đó. Có nghĩa là khi em tập thì em khỏe hơn, em ổn định hơn về mặt thể chất. Thì lúc đó em mới có thể đi ra ngoài enjoy cuộc sống, enjoy công việc, có những ý tưởng mới và bắt đầu làm những cái thứ mà em yêu thích. Tập luyện nói với em, nó giống như một bữa ăn cho cơ thể của mình. Nó là cái phương tiện cho mình đi ra ngoài chơi. Nó là cái phương tiện để cho mình gặp gỡ người này người kia. Nó là cái
phương tiện để chụp hình.
Yeah, why not? Tại vì nó là cái vỏ mà. Cho nên là đối với em, cái việc tập luyện nó giống như cái cách để chăm sóc cái vỏ này của tôi, để bảo toàn cho tôi.
Nếu như nói với một bạn là chưa bao giờ tập luyện, em khuyên là cái thời gian và cái môn nên bắt đầu nhất trong số các môn em tập này, thì nên là môn gì? Và cái thời gian để mà làm quen lúc đầu, để kiên trì theo đuổi, không có thấy quá mệt này, là nên là môn gì và nên là bao lâu trong một ngày?
Em nghĩ nha, cái môn mà dễ nhất, để tiện lợi nhất bạn có thể làm bất cứ lúc nào, đó chính là đi bộ. Nói với em là đi bộ.
Đi bộ.
Tại vì em thấy bây giờ mọi người ngồi nhiều quá. Em có một người bạn bạn nó làm sếp cũng lớn lắm. Tất nhiên người ta khi mà người ta lên tới cái vị trí cao như vậy thì người ta gần như là không có thời gian, là thậm chí là có xe hơi của công ty tới nhà bạn và đón bạn đi làm, là bạn không có thời gian. Bạn bảo với em là bạn sẽ để cái bình nước ở rất là xa bạn, khoảng 15 phút như vậy thì bạn sẽ đi châm một cốc nước chẳng hạn, hoặc là bạn sẽ tạo cho bạn một cái thói quen tự guarantee với lại bản thân. Một ngày trung bình bạn sẽ đi hơn 5.000 bước. Khi mà chỉ cầm điện thoại, chỉ cầm điện thoại và chỉ di chuyển á, thì cái điện thoại nó có tính step. Bạn bảo là đó là một cái target nhỏ của riêng bạn với bản thân bạn. Mỗi một ngày mình sẽ cố gắng làm sao để mình đi 5.000 bước.
Là khoảng bao nhiêu cây số nhỉ?
5.000 bước thì nó tầm khoảng 3 cây. Một ngày mà chị linh hoạt, chị di chuyển được 5.000 bước có nghĩa là rất rất tốt. 3 cây đối với em nó là khoảng thời gian để cho thứ nhất là hệ tiêu hóa của mình nó không có bị đình trệ. Mình có vận động thì cái hệ tiêu hóa nó mới làm việc. Cơ thể của mình nó luôn là cái sự cân bằng. Calorie mình có đốt đi thì mình cũng có calorie hồi phục. Thì cái việc mà mình
nạp
di chuyển là cái cách để mà mình đốt đi. Thì khi mà mình đốt đi rồi thì hệ tiêu hóa của mình nó mới tiếp tục nạp thêm cho mình. Nó mới làm việc nó nạp thêm.
Chế độ dinh dưỡng của cô Trân là thế nào? Em có kiêng cái gì tuyệt đối không ăn?
Em có kiêng cái gì tuyệt đối không ăn hả? Em nghĩ chuyện dinh dưỡng thì nó hơi tế nhị một xíu. Tại vì bản thân mỗi người họ là một cái quá trình xuyên suốt của tuổi thơ hiện tại. Nó bao gồm cả môi trường xung quanh và cả chính bản thân cái người đó nữa.
Rồi thói quen của gia đình.
Dạ đúng.
Cá nhân em, vì là thường các bạn mà tập luyện gọi là khá nghiêm ngặt là đều đặn á. Và khá nghiêm khắc với bản thân á. Không phải là vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng mà cũng có khá là nghiêm túc. Sẽ có một số thực phẩm các bạn ấy sẽ tuyệt đối tránh. Không ăn hoặc là giảm bớt tối đa. Rồi có những món thì sẽ ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Em thì em đi ngược lại với mọi người một chút xíu. Tại vì cái môn mà em đang theo đuổi nó là chạy bộ và là chạy bộ đường. Cho nên là em cần sức bền. Đối với em á, một người mà có nhiều sức bền, cái nguồn năng lượng vô tận. Mà nguồn năng lượng vô tận thì chỉ có mỡ mới làm được cái chuyện đó thôi.
Cho nên không
kiêng
mỡ.
Chỉ có chất béo mới làm được chuyện đó thôi. Cho nên là em sẽ ăn rất là nhiều những cái thực phẩm có chất béo, giàu chất béo. Em cũng ăn calorie nhiều. Là cáp á, là tinh bột đó chị. Tinh bột thì rất tốt cho não. Mà em không chỉ vận động không mà em còn làm việc nữa. Hằng ngày em phải làm việc. Cho nên là em cũng ăn rất là bình thường giống như mọi người thôi. Thường thì là em sẽ ăn theo cái chế độ là 80% là rau củ quả và 20% còn lại là đạm. Đạm ở đây thì có thể là đạm thực vật hoặc là đạm động vật. Em không bài xích cái gì hết.
Không kiêng gì cả.
Dạ, không kiêng gì cả. Em ăn everything. Em sẽ ăn với cái khối lượng mà em biết là bao nhiêu phần trăm. Có nghĩa là em sẽ control cái bữa ăn đó và em sẽ control cái tháng đó, cái ngày đó, cái lượng thức ăn mà em ăn.
Món mà em thích nhất là món gì?
Món mà em thích nhất đó hả? Em thích rau củ, em thích rau củ quả nên em rất là thích những cái súp rau củ. Và em thì thích ăn đồ nóng. Và em rất là kiểu rất là may mắn khi mà sinh ra ở nước Việt Nam. Tại vì là Việt Nam ăn toàn đồ nóng không hả chị?
Xong rồi gia vị nó nhiều nữa.
Dạ đúng rồi, dạ đúng.
Thích ăn súp rau củ này. Mà lại thích ăn dầu đạm này. Dầu calorie này, nhiều chất béo. Thế là chắc chắn phải có súp kem bí đỏ rồi đúng không?
Dạ đúng.
Không là chị nấu cho món đó. Chị nấu món đó tương đối ngon. Tự tin là nấu món đó tương đối ngon. Bởi vì ở nhà chị là bọn trẻ con rất thích món đấy.
Wow, I love it.
Món đấy ăn được với bánh mì, ăn với cơm, ăn không.
Dạ, nó rất là tốt cho não.
Chuẩn bị đi thi này, rồi là đau răng này kia thì đều nó hỏi là con muốn ăn gì. Và chúng nó sẽ yêu cầu ngay là súp kem bí đỏ.
Dạ, thích món hồi trước á, em rất là buồn ba mẹ. Tại vì ba mẹ ơi, mọi người xung quanh con á, họ được đi ăn KFC. Họ được đi ăn McDonald's, họ được đi ăn những cái tiệm rất là sang. Mà sao con không được ăn mấy cái món đó? Mà mình toàn phải có ăn cơm với canh củ dền, hoặc là ăn cơm với thịt kho, hoặc là ăn cơm với cá kho. Thì sao mà nhà mình nghèo quá vậy? Nhưng mà khi mà bây giờ em không còn ở với ba mẹ nữa, và khi mà em hiểu về dinh dưỡng, em hiểu những thứ mà mình ăn vô nó là cái gì á, thì lúc đó em mới cảm thấy hối hận vì hồi nhỏ mình đã có những cái suy nghĩ nông cạn nó như vậy.
Mình đã không biết ơn vì thực ra mình được có một cái thực đơn mà
nó organic,
lành mạnh như vậy.
Và nó tươi, nó hào sảng, nó rất là direct, nó rất là trực tiếp với chị. Có nghĩa là ba mẹ đi ra ngoài chợ mua về xong rồi nấu rất là nóng, rất tươi cho mình. Bây giờ em mới cảm thấy là ba mẹ em giống như là những chuyên gia dinh dưỡng vậy đó. Tại vì họ lúc nào cũng cho em ăn đồ rất là nóng sốt và không bao giờ để ý thức ăn qua đêm hay là em học được
thói quen từ gia đình là quan trọng. Em sẽ tiếp tục tập thêm một môn nào nữa không, ngoài những môn mà em đang sắp tới là em thêm môn gì không?
Em đang ngó ba môn. Môn thứ nhất là leo núi, tại vì em muốn tập thêm tay với lại phần thân trên. Phần thân trên của em. Môn thứ hai mà em muốn tập đó là em muốn tập giỏ. Vì em nghĩ con gái thì nên học một chút giỏ, nên biết giỏ để mà phần thân. Thì chắc có thể em sẽ chọn jiu-jitsu. Thứ ba thì nó là cái sở thích thôi. Em thích, nhìn là thích rồi. Đó là bút cột, polyten. Tại vì em cảm thấy là ba cái đó em đang bị thiếu.
Nhưng mà em có thấy là tập nhiều quá thế bị bớt thời gian cho những môn mà mình đã tập không? Ví dụ yoga chẳng hạn nhé, em tập những môn này em sẽ phải bớt thời gian yoga lại, thì sau một thời gian em tập lại em có thấy bị cứng hay bị tập nó không dẻo mạnh không?
Không, tại vì yoga nó có một cái hay đó là khi mà chị đã tập tới một cái ngưỡng nào đó rồi, khi em có những ngày em rất là bận, em không thể tập yoga, hoặc là nhiều khi em đi chạy những cái giải, hoặc là em làm chương trình gì đó, em phải rời xa Sài Gòn khoảng 1 tuần đến 2-3 tuần thì em gần như là không tập yoga. Thì cái khoảng thời gian đó là coi như bỏ. Khi quay lại á, yoga nó có một cái rất là buồn cười, có nghĩa là chị chỉ cần nghỉ 1 tuần thôi, chị quay lại thì nó sẽ luôn là mới.
Chị biết
với cơ thể chị tất cả chị những tập... cái cơn đau nó sẽ ập tới.
Chị tập vỡ lòng trong vòng 3 năm cho nên chị biết.
Dạ, nhưng cái memory của nó gọi là memory của muscle, cái cơ của mình, cái trí nhớ của cơ đó, nó luôn ở đó. Thì mình chỉ cần hiểu, mình chỉ cần tập đúng, mình chỉ cần nhớ bài thì mình sẽ tập được, mặc dù là rất đau nhưng mà phải đánh đổi thôi, tại vì ai biểu mày nghĩ.
Rồi
giờ thực ra thì yoga nó có rất là nhiều những cái nhánh nhỏ của yoga. Chị có thể tập yoga với ghế, chị có thể tập yoga với bánh xe, chị có thể tập yoga với dây, và thậm chí là chị có thể tập yoga với một cái bức tường.
Rất cảm ơn và mong rằng cô Trân sẽ quay trở lại những ngày nay trong ngày gần đây.
Dạ.
Cảm ơn rất nhiều. Dạ bye
vâng.
Bye.
Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ.